cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng quý vị tiếp tục tìm hiểu trong Ô-xê đoạn 3. Trong Ô-xê đoạn 3 này, nói đến việc Đức Chúa Trời truyền bảo Ô-xê tiếp nhận Gô-me trở lại. Dù rằng tiên tri Ô-xê biết rõ vợ của ông không còn chung thủy, nhưng Chúa truyền bảo ông phải đi tìm nàng và tiếp nhận nàng trở về. Tôi nghĩ rằng đây là một việc rất khó theo người bình thường của chúng ta. Nhưng Ô-xê là người kính sợ Đức Chúa Trời và ông thực hiện theo điều Chúa phán bảo. Mời quý vị cùng xem trong Ô-xê đoạn 3 câu 1. Đức Giê-hô-va bảo ta rằng, hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó say về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. Chúa bảo Ô-xê, hãy đi, yêu một người đàn bà tà dâm có bạn yêu mình. Dầu rằng vợ Ô-xê không còn chung thủy, nhưng Chúa bảo ông cứ yêu nàng. Theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó say về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. Bánh trái nho này được dùng trong các buổi lễ thờ phượng của người Canaan. Đây là một phần trong nghi thức thờ lại hình tượng mà dân chúng Israel đã bắt chước theo. Các bạn thấy rằng tại đây Đức Chúa Trời đang làm một sự ứng dụng. Ngài thật sự muốn nói với Ô-xê. Giờ đây, ta muốn biết con cảm nghĩ như thế nào. Chúa muốn con đi tìm và tiếp nhận Gô-me trở lại. Nàng đã không chung thủy với con, nhưng con yêu nàng và đem nàng trở về. Đó là những gì Chúa sẽ làm với dân Israel đã không trung tín với Chúa. Ta sẽ đón phạt họ, nhưng vào một ngày sẽ đến, ta sẽ tiếp nhận họ trở lại với ta. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ô-xê đoạn 3 câu 2. Vậy, ta đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mạch nha. Có lẽ bà Gô-me bán mình cho giống người đang điều hành các nhà chứa gái mãi dâm trong thời bấy giờ. Vì thế, Ô-xê phải đi đến đó mua chuộc nàng ra. Các bạn thấy rằng, các bạn và tôi được cứu chuộc phải không? Hình ảnh tại đây không có tốt đẹp lắm. Đó là lý do nó không được giảng nhiều trong hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta nghe nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay nói về việc dâng hiến đời sống mình, và việc tận hiến cho Chúa, và việc trao đời mình hầu việc Chúa. Nhưng thưa các bạn, điều đầu tiên mà các bạn cần làm là đến với Đức Chúa Trời như một tội nhân. Ngài phải cứu các bạn trước. Giống như Ô-xê đi ra và mua chuộc người kỹ nữ này trở về. Đó là cách mà Đức Chúa Trời cứu chuộc chúng ta. Cho đến khi nào các bạn và tôi thấy điều đó, chúng ta không biết nhiều về sự tận hiến thật sự cho Đức Chúa Trời là gì. Vậy, ta đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mạch nha. Rome không đáng giá như thế. Chúng ta cũng không xứng đáng như giá cứu chuộc được trả cho chúng ta. Lời Phi-e-rơ viết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 17-19 như sau. Nếu anh em xứng đáng không tay gì anh em, sáng đốt từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong cời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải vật khai hư nát hoặc bạc vàng mà anh em được chuộc bởi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo Đấng Christ, dường như quyết của chiên con, không lỗi, không vít. Chúa Giêsu phải đổ quyết của Ngài. Ngài phải chịu đau đớn và chịu chết để các bạn và tôi có thể được cứu rỗi. Tại sao? Bởi vì chúng ta là những tội nhân hư mất, bị bán cho tội lỗi. Tôi có một người bạn cũng là mục sư. Ông giảng nhiều về đời sống tín đồ, nhưng không đề cập gì đến tin lành. Ông không hề đề cập đến sự kiện một người cần phải đến với Đức Chúa Trời như là tội nhân. Ông thường nói với hội chúng, quý vị nên yêu mến Đức Chúa Trời, quý vị nên phục sự Ngài, nên vâng theo lời Ngài. Nhưng thưa các bạn, đó không phải là nơi các bạn bắt đầu. Các bạn không thể nào nói với một người là tội nhân chưa được cứu rỗi yêu mến Đức Chúa Trời, hầu việc Chúa. Tại sao? Bởi vì họ là những người đang chết trong tội lỗi, họ không có sự sống. Cho đến khi nào chúng ta đến với Đức Chúa Trời để có sự cứu rỗi, các bạn và tôi là những người chết trong sự vi phạm và tội lỗi. Chúng ta không có sự sống nào để dâng hiến cho Chúa. Cho đến khi nào vấn đề tội lỗi được giải quyết, cho đến khi nào chúng ta được tái sanh và có được bản tánh mới, chúng ta không thể làm gì vui lòng Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 3 câu 3. Rồi ta bảo nó rằng, ngươi khá đợi ta lâu ngày, đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ một người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. Có một người đàn ông nói với tôi câu chuyện buồn trong thời gian trước đây. Ông khám phá ra rằng vợ của ông không chung thủy với ông. Ông theo dõi và biết rõ sự thật. Xin chúng ta hãy tưởng tượng người đàn ông này cảm nghĩ như thế nào. Nó làm tan nát lòng ông và biết rằng vợ ông không còn chung thủy với ông. Tôi không thể tưởng tượng nổi có điều nào đau đớn hơn. Và Đức Chúa Trời nói với dân Ngài, đó là những gì các ngươi đang làm. Các ngươi đã đi chơi với kỹ nữ. Các ngươi gọi ta là Chúa, nhưng các ngươi đi với các thần khác. Các ngươi quay khỏi ta và không còn phụng sự ta nữa. Chúa Giêsu cũng nói những lời tương tự như vậy trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 21-23. Chẳng phải hễ kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Giờ đây tôi có thể nói một lời mạnh mẽ mà có thể các bạn chưa hề nghe trước đây. Nếu một hội thánh nào mà người mục sư trên tòa giảng từ chối lời của Đức Chúa Trời, từ chối thần tánh của Chúa Giêsu và từ chối Ngài đã chết cho tội nhân, hội thánh đó không còn là hội thánh nữa. Nơi đó trở thành nơi mãi dâm thuộc linh. Tôi không nói lời này, nhưng tại đây Đức Chúa Trời nói lời này. Đây là một lời mạnh mẽ nhất mà các bạn có thể tưởng tượng. và các bạn có thể hiểu tại sao tiên tri Ô-sê không được chọn là người nổi tiếng nhất trong thời đó. Ông không được ưa chuộng trong thị trấn của ông sinh sống, bởi vì Ô-sê nói với dân chúng, cả nước này đang phạm tội tà dâm. Các bạn đã quay sang thờ hình tượng và bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Thưa quý vị, tiếp đến trong Ô-sê đoạn 3 này, câu 4 và câu 5, có thể là hai câu quan trọng nhất trong lời tiên tri mà nó cho câu trả lời đến với các học sinh trường tiên tri mà họ cố gắng định ngày Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai. Dù rằng đây là một đoạn ngắn ngủi chỉ có 5 câu, nhưng nó là một đoạn có lời tiên tri quan trọng trong Kinh Thánh. Tiến sĩ Charles Finber, một cơ đốc nhân Do Thái, ông là một học giả nổi tiếng về Hebrew, nói như sau. Nó ở trong vị trí quan trọng nhất của lời tiên tri, công bố về sự khải thị lớn của Đức Chúa Trời. Liên hệ đoạn này, chúng ta nên đọc thư tín Roma đoạn 9 đến đoạn 11. Tôi kể những đoạn này như là một phân đoạn mới liên hệ đến quốc gia Israel. Trong Roma đoạn 9, chúng ta thấy mối quan hệ của Đức Chúa Trời trong quá khứ với dân Israel. Trong Roma đoạn 10, chúng ta thấy sự đối xử của Ngài với dân Israel trong thời hiện tại. Và trong Roma đoạn 11, sự quan hệ của Chúa với họ trong tương lai. Giờ đây, sự liên hệ với Israel, tiên tri Ô-sê viết. Mời quý vị cùng xem trong Ô-sê đoạn 3 câu 4. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày, không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ê-phót và không Theraphim. Lời tiên tri này nói rằng, vì con cái Israel trải qua nhiều ngày không vua. Xin các bạn chú ý rằng, Chúa không cho biết được bao nhiêu ngày. Đây là điều khác thường. Bởi vì dân Israel được nói ba lần, họ sẽ bị đẩy ra khỏi đất hứa, và họ sẽ trở lại ba lần. Mỗi lần Đức Chúa Trời đẩy họ ra khỏi đất hứa, Ngài nói cho biết thời gian bao lâu, ngoại trừ lần sau cùng. Lần đầu tiên, Đức Chúa Trời nói với Abraham, ta sẽ cho ngươi đất này, nó thuộc về ngươi, nhưng ta sẽ đẩy con cháu ngươi ra khỏi đất này 430 năm. Họ sẽ xuống Ai Cập 430 năm, và sau đó ta sẽ đem họ trở về. Dân Israel đã được trở về, và lời tiên tri này được ứng nghiệm chính xác. Lần thứ nhì, Đức Chúa Trời nói với tiên tri Jeremy, bởi vì tội lỗi của dân chúng, nên các ngươi sẽ bị lưu đày sang Babylon. Các ngươi sẽ ở đó 70 năm. Một lần nữa, lời tiên tri này được ứng nghiệm chính xác. Bây giờ tại đây, Ô-sê nói với vương quốc miền Bắc, vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày, không vua. Nhiều ngày được nói trong câu này là bao lâu? Có nhiều người nói rằng Chúa Giê-xu trở lại vào năm 2000. Tôi không thấy nơi nào trong Kinh Thánh nói như vậy. Đến nay, năm 2000 đã qua và không có điều gì xảy ra. Vì thế, đừng có ai công bố một ngày đặc biệt nào đó, bởi vì không ai biết được. Điều gì Kinh Thánh không nói, chúng ta không được nói. Không một nơi nào trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết bao lâu Chúa Giê-xu trở lại. Ngày nay, có nhiều người nói tiên tri dự đoán về ngày này. Tại sao Chúa Giê-xu không nói rõ bao nhiêu ngày nhất định? Bởi vì từ lúc chờ đợi là thời gian từ khi dân Israel bị đẩy ra khỏi đất nước vào năm 70 sau Công Nguyên và ngày Chúa Giê-xu trở lại. Ngài đang gọi một dân tộc cho danh của Ngài từ những dân ngoại và xây dựng hội thánh của Ngài. Tôi xin nói với quý vị rằng, chúng ta đang sống trong những ngày sau cùng. Chúa Giê-xu sớm trở lại, nhưng chúng ta không biết sớm như thế nào. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu nói, kìa, ta đến mau chóng. Tôi không có ý nói rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong tuần tới, tháng tới, năm tới hay thế kỷ tới. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy giai đoạn kế tiếp và biến động sẽ xảy ra khi hội thánh được cất lên khỏi thế gian này. Lý do mà tại đây không được cho biết Ngài trong sách tiên tri là vì trong Kinh Thánh, Hội Thánh không có tên, không có Ngài. Chúng ta những người thuộc về Hội Thánh thật là người thuộc về trời. Tôi nghĩ rằng có một số người trong quý vị nghĩ Hội Thánh có tên là Tin Lành, Báp Tít, Trưởng Lão hay một Hội Thánh độc lập nào đó. Tôi xin nói cho các bạn tin tức này. Hội Thánh không có tên. Kinh Thánh không hề đặt tên cho Hội Thánh. Ngày nay, Hội Thánh được gọi là thân thể sẽ trở thành cô dâu của Đấng Christ. Hội Thánh không có tên, cũng như không có Ngài. Nếu các bạn gặp sứ đồ Phi-e-rơ 1-2 giờ trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần, các bạn có thể hỏi ông: ông có biết điều gì xảy ra tại đây trong những giờ sắp đến không? Phi-e-rơ trả lời: không. Điều gì sẽ xảy ra? Phi-e-rơ không biết, bởi vì sự sanh ra của Hội Thánh được công bố, nhưng không cho biết Ngài. Chúng ta không được cho biết ngày nào Hội Thánh được cất lên khỏi trái đất này. Đó là lý do chúng ta được nói: vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua. Không có một ngày đặc biệt nào được ban cho chúng ta. Chính Israel trải qua nhiều ngày không có vua. Có một số người trong đất nước Do Thái hiện nay, họ công bố rằng họ thuộc về một chi phái nào đó. Nhưng chính tôi rất nghi ngờ về điều này. Do vậy, không một người Do Thái nào hiện nay sống mà có thể nói rằng tôi thuộc về dòng dõi David và tôi có quyền để lên ngôi vua. Chỉ có một người có thể nói được như vậy. Người ấy hiện đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Chúa Giê-xu, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhưng dân Israel đã từ chối vua của họ. Trong lời tiên tri cũng nói rằng không quan trưởng, họ không có người nào để nối ngôi. Nếu Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si của họ, họ sẽ không có một ai khác. Không của lễ. Trong Luca đoạn 21 câu 24 nói rằng họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dài đạp cho đến chừng nào kỳ dân ngoại được trọn. Nhiều người ngày hôm nay lý luận rằng chúng ta phải kết thúc thời kỳ dân ngoại bởi vì người Do Thái giờ đây đã có Jerusalem. Hiện nay, họ thật sự có Jerusalem không? Tất cả các nơi thánh trong Jerusalem cũ thuộc về trong tay cai quản của những người khác như Hồi giáo, Công giáo Nga, Công giáo La Mã, Công giáo Hy Lạp. Họ đã xây dựng các giáo đường lớn và nhà thờ lớn ngay trên địa điểm này. Người Do Thái không cai quản một chỗ nào trong khu vực thánh này và họ cũng không có khả năng chiếm lại được. Có một lần tôi nói với một hướng dẫn viên du lịch người Do Thái: giờ đây ông có Jerusalem, tại sao các ông không dẹp đền thờ Hồi giáo Omar xuống? Ông ta nhìn tôi và trả lời: bộ ông muốn chúng tôi khởi sự thế chiến thứ ba hay sao? Người Do Thái hiện nay chưa chiếm được khu vực đền thờ và không có dâng hiến của lễ tại đó. Chỉ có một nơi thánh mà họ có được là bức tường than khóc. Họ vẫn còn đến bức tường đó để than khóc. Họ không có của lễ, ngoại trừ của lễ mà các bạn và tôi có, đó là Chúa Giê-xu. Ngài đã chết ngoài thành Jerusalem cách đây 2.000 năm về trước. Ngài đã sống lại, hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Trong lời tiên tri của Ô-sê cũng nói rằng không trụ tượng hay không ảnh tượng. Đức Chúa Trời không có ban cho Israel bất cứ ảnh tượng nào. Ngài truyền phán họ: ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 4. Nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời ban cho họ nhiều thứ, chẳng hạn như Epoch và Terrapin. Epoch là áo thánh được mặc bởi thầy tế lễ cả. Terrapin là một vật nhỏ được mang theo người, giống như một vật may mắn mà họ bắt đầu sự thờ phượng. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng họ sẽ bỏ hết những hình tượng, họ sẽ không có ảnh tưởng nào. Đó là điều mà các bạn có thể nói về dân Israel ngày nay. Họ không có hình tượng, không thờ hình tượng. Dầu rằng họ chưa quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, nhưng điều chắc chắn rằng họ quay xa khỏi hình tượng. Và trong Ô-sê đoạn 3 câu 5: Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va và được ơn Ngài trong những ngày sau đó. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại. Chữ sau đó, trong lúc này, có phải là năm 2000 không? Không phải. Họ sẽ trở lại đất nước theo thời gian của Đức Chúa Trời đã định. Khi họ trở lại, đây là cách mà họ trở lại. Họ sẽ tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Jehovah và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Tôi nói điều này có thể làm cho các bạn kinh ngạc. Họ đã trở về đất nước và đó là một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng họ chưa ứng nghiệm lời tiên tri này. Lời tiên tri này nói rằng khi họ trở lại, họ trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và hiện nay, họ không có trở lại thật sự ở trong nước Do Thái. Họ chưa thật sự trở lại tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng dân Israel chưa trở lại cùng Đức Chúa Trời. Trước đây, họ kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Họ làm một khẩu hiệu lớn nói rằng khoa học sẽ đem lại hòa bình cho đất nước này. Nhưng Kinh Thánh nói rằng chính đấng Mêsia đem lại hòa bình. Hiện nay họ chưa trở về cùng đấng Mêsia, nhưng họ hướng về khoa học. Họ tìm kiếm sự giàu sang và tùy thuộc vào kinh tế. Họ tùy thuộc vào các nhà đầu tư lớn từ nước ngoài. Thưa quý vị, có một giáo sĩ đang làm việc trong nước Do Thái đặt câu hỏi đặc biệt này. Có bao nhiêu cơ đốc nhân thật sự trong nước Do Thái ngày hôm nay? Vị giáo sĩ này là người tài giỏi và nói được mấy ngôn ngữ. Ông là một giảng sư khi trở thành cơ đốc nhân và sau đó đi làm giáo sĩ ở Do Thái. Ông trả lời như sau. Ngày nay tại Do Thái, có dưới 3% người Do Thái là cơ đốc nhân thật sự. Tôi biết rằng lời nói này có nhiều sự tranh luận và có người không đồng ý. Bởi vì có người nói rằng có hàng ngàn người trở lại với Đấng Christ trong xứ này. Điều đó không có thật. Sự thật là cơ đốc nhân người Ả Rập nhiều hơn cơ đốc nhân người Do Thái. Công việc truyền giáo tại Do Thái rất là khó khăn và chỉ có một số ít giáo sĩ làm việc tại đó. Do Thái hay còn gọi là Israel chưa thật sự trở về cùng với Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng khi tôi nhấn mạnh về sự trở về hiện nay của người Do Thái chưa ứng nghiệm lời tiên tri này trong Kinh Thánh, nó hình như đối nghịch với những gì mà các bạn thường nghe hôm nay. Do vậy, lời tiên tri này là bằng chứng cho sự kiện đó. Và khi chúng ta suy xét toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không được lấy một câu từ chỗ này và chỗ khác. Chúng ta cần đối diện với sự kiện rằng sự trở về hiện nay của người Do Thái chưa ứng nghiệm lời tiên tri. Có nhiều chuyện tức cười xảy ra khi cố gắng lấy một số câu kinh thánh từ chỗ này và chỗ kia và nói rằng lời tiên tri này ứng nghiệm cho dân Israel. Thí dụ, như có một số người nói rằng chúng ta cần chở đá từ nước Mỹ hay là Hoa Kỳ đến Jerusalem để xây dựng lại. Trong khi đó, thì Jerusalem là một khu vực có rất nhiều đá và khi họ cần xây dựng, họ có đầy đủ những phương tiện này. Hoặc là có người nói rằng cam trong xứ lấy từ Tây Ban Nha, nhưng thật ra Do Thái là xứ trồng cam nổi tiếng thế giới. Chúng ta cần đến với lời của Đức Chúa Trời và đừng trở nên một người bị lôi cuốn vào sự giải nghĩa sai lệch của lời tiên tri. Dân Israel được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Ngày sau rốt được nói ở đây vẫn còn trong tương lai. Những ngày này đề cập về quốc gia Israel và thời gian khởi đầu thời kỳ đại nạn và tiếp tục đến sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu Christ vào thời kỳ 1000 năm bình an. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy qua lời tiên tri này nói đến việc trong một ngày sẽ đến, dân Israel sẽ trở về cùng với Đức Chúa Trời. Dầu rằng trong thời bấy giờ, họ đang đi con đường xa cách Ngài, bỏ Ngài, thờ hình tượng, phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời thấy trong tương lai lâu dài về sau, dân sự của Ngài sẽ trở về cùng Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lời tiên tri này nói đến một hình ảnh tốt lành, một hy vọng chói sáng. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuối nhờ linh năng Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình, Jesus Christ là chân lý muôn đời, sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn, xin Jesus hằng ngày đi gần bên bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình, Jesus Christ là chân lý muôn đời, sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn, xin Jesus hằng ngày đi gần bên.